xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya.
Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn.
Các bạn thân mến, Bông Sim Tím là truyện ngắn của tác giả Phương Trang mà đêm nay các bạn sẽ được nghe qua giọng đọc Hà Phương. Chuyện đề cập về lòng nhân ái, tình yêu thương của mọi người sẽ là chiếc phao cứu hộ vững vàng cho những ai đã từng ngập chìm trong lầm lỡ.
Xe chiều từ các thị trấn về muộn, để khu phố nhỏ nằm yên tĩnh trong bóng chiều ven đầm Thị Nại. Bỗng một tiếng chào làm rộn cả không gian. Bà bán bánh bèo cuối phố ngỡ ngàng trong khoảnh khắc, rồi buột miệng kêu lên: "Thằng Vịnh đã về, bà con ơi!" Lời thông báo ngắn gọn của bà làm mọi người xôn xao. Kẻ ra khỏi nhà, người ngó qua cửa sổ, tất cả hướng vào con đường phố hẹp thân quen. Dáng người cao lớn trong bộ áo quần màu xanh sẫm, không còn mới nữa nhưng tươm tất gọn gàng, tóc húi cao, khuôn mặt xương xương, nước da sạm đồng. Vịnh vừa bước đi vừa chào bà con đang ngạc nhiên ngắm nhìn mình. Theo sau anh là một phụ nữ bế gọn đứa bé trong tay. Chắc là vợ Vịnh đấy. Đứa bé kháu quá nhỉ. Vận bộ áo quần màu tím sẫm, người thon thả, chị nghiêng nón che cho con để lộ khuôn mặt còn trẻ, mới khoảng 24-25, tóc rẽ ngôi giữa, búi gọn sau gáy. Dường như để tránh bao cặp mắt chăm chú vào mình, chị nghiêng đầu nhìn con ngủ, thỉnh thoảng mới ngừng lên đỏ mặt, đưa mắt chào mọi người, ngượng nghịu bước theo anh. Cái tin vợ chồng Vịnh, con nhà bà Huê từ Đắk Lắk trở về lan nhanh trên cửa miệng người trong phố. Chả mấy chốc từ già đến trẻ đều biết. Khu phố Bạch Đằng, nơi dòng họ Vịnh đã bao đời sinh sống, vốn là làng Cẩm Thượng ngày xưa. Thuở trước, chuyện lớn chuyện nhỏ, trong làng ai cũng quan tâm, giúp đỡ nhau. Nay tình cảm ấy vẫn được mọi người trân trọng. Tối hôm ấy, nhà bà Huê thật đông vui. Láng giềng khối phố sang thăm hỏi mừng cho mẹ con đoàn tụ, lại có cả con dâu và đứa cháu nội dễ thương nữa. Bà Huê cười nói ánh mắt như trẻ lại, thỉnh thoảng bà lấy cánh tay áo lau nước mắt. Mới nhận được thư của nó cách đây mấy hôm báo tin sẽ dẫn vợ con về thăm mẹ. Bà mong từng giờ từng ngày, hôm nào cũng dõi mắt ra đường. Cháu ơi, vậy mà hôm nay nó đã về thật rồi, trông nó gầy và đen quá. Nó cười ngượng nghịu, điệu bộ lóng ngóng trước những lời ân cần hỏi han của bà con. Thằng cháu nội của bà giống cha như hệt, thỉnh thoảng lại chúm miệng cười lơ mơ ngái ngủ trong tay mẹ. Cái thằng thật là, cưới vợ hơn một năm rồi mà bây giờ mới biết mặt con dâu. Được cái là dịu, vợ nó trông cũng hiền lành, dễ thương. Bà Thành hàng xóm vuốt nhẹ bàn tay thằng bé. Chà, thằng nhỏ ngó dễ ghét nghe. Cục vàng của chị Huê đây mà. Rồi quay sang Dịu. Cháu được mấy tháng rồi con? Dạ, 3. Tiếng ồn ào làm thằng bé giật mình khóc o oe. Bà khẽ bảo con dâu, con bế cháu vào buồng cho nó ngủ. Dạ. Ông Hậu, khu vực trưởng thân mật vỗ vai Vịnh. Tôi mừng cho cậu, như vậy là quá ngon lành rồi. Cậu có dự định đón chị hai lên trên ấy hay là về ở hẳn đây luôn? Ôi, chỗ nào thuận tiện làm ăn được thì ở, mà không có vợ chồng thằng Vịnh ở đây thì đã có bà con trong phố tối lửa tắt đèn có nhau, lo gì? Bà Thanh cắt ngang. Dạ, vợ chồng con chưa bàn với mẹ. Về khuya, mọi người lần lượt ra về. Vịnh bước ra cửa, đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng ô tô chạy trên đường Trần Hưng Đạo vọng tới. Anh hít đầy lồng ngực làn gió mát rượi. Ánh đèn cao áp hắt lên những tán lá xà cừ lao xao, rung rinh, in bóng xuống mặt đường. Vậy là đã hơn 2 năm anh mới trở lại quê nhà. Tất cả vừa thân quen vừa lạ lẫm. Khu phố thay đổi nhiều quá. Con đường đất nhỏ ngày xưa mỗi chiều, vịnh cùng lũ trẻ lối xóm mình trần, nhễ nhại mồ hôi, tranh nhau quả bóng nhựa, nay đã láng bê tông phẳng lì, sạch sẽ. Cây bằng lăng không biết có từ bao giờ, gốc to xù xì, cứ mỗi mùa lại nở hoa tím ngắt, ai đi ngang cũng ngước mắt nhìn suýt xoa. Nhớ lần vịnh trốn mẹ theo bạn ra bãi biển đá bóng, hôm ấy biển động, từng đợt sóng cao hung dữ ập vào bờ. Một con sóng bất thần chồm tới, cả bọn chạy thoát, riêng vịnh quính chân vấp ngã bị nước cuốn ra xa. May có một thanh niên lao ra cứu thoát. Hôm sau mẹ biết được đã cho cậu một trận nên thân, nhưng khi xoa dầu vào những vết roi hằn trên mông, mẹ rơm rớm nước mắt ôm cậu vào lòng. Nghĩ lại những kỷ niệm xưa, vịnh thấy thương mẹ vô cùng. Có tiếng bước chân đằng sau, bà Huê gọi khẽ. Vịnh ơi, vào nhà đi con, ở ngoài đó gió lắm. Dạ, mẹ chưa đi ngủ à? Nhìn dáng mẹ gầy guộc, chân đi khập khiễng, mái tóc bạc đã quá nửa. Vịnh thấy cay cay nơi sống mũi. Anh đã làm khổ mẹ mình quá nhiều. Bố mất khi Vịnh mới lên ba, anh chỉ biết mặt bố qua tấm ảnh cũ được chụp lại để trên bàn thờ. Bà Huê là người phụ nữ đảm đang khéo léo, vừa đan len vừa nhận may gia công bằng chiếc máy may cũ. Nhưng rồi đan may hết thời, bà xoay qua làm bánh đủ các loại, bánh ít lá gai, bánh thuẫn, bánh gato. Bánh bà làm rất khéo và ngon, nên dần dà được nhiều người biết đến mua và đặt hàng xỉ. Có người còn đặt để làm quà đi Hà Nội, Sài Gòn nữa. Một mình làm không xuể, bà phải thuê thêm mấy người giúp việc. Là người khéo thu vén, bà có được một cơ ngơi khang trang. Niềm vui của bà là cu Vịnh. Ngày chồng mất bà còn trẻ, có người khuyên bà đi bước nữa để có chỗ dựa. Cũng có nhiều người tử tế ngỏ lời nhưng bà đều từ chối. Bà dồn tất cả tình thương cho đứa con duy nhất của mình. Lớn lên trong chiều chuộng, học đến cấp 3, Vịnh bắt đầu đua đòi theo đám bạn bè con nhà giàu, chưa biết lao động là gì mà đã tiêu tiền như nước. Thi rớt tốt nghiệp, từ đấy Vịnh sa vào ăn chơi đàn đúm, có khi bỏ nhà đi 2-3 ngày, không thấy ló mặt về. Về đến nhà là y như rằng vòi Vĩnh xin tiền mẹ, ít thì 5-70, nhiều thì vài 300. Bà hơi khóc lóc, khuyên con nên đi học nghề để nuôi thân. Vịnh hứa với mẹ cho qua chuyện nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Một hôm Vịnh xin mẹ theo bạn đi đãi vàng, được mấy tháng Vịnh trở về. Tiền vàng chẳng thấy đâu, chỉ thấy một thân hình xanh xao tiều tụy, hai bàn tay bị hóa chất ăn thâm tím, lở đầy mụn nước, tốn biết bao nhiêu tiền thuốc mới lành được. Bà Huê buồn đến héo cả người, công việc làm ăn cũng vì thế mà sa sút. Bà cảm thấy đứa con trai đã tuột khỏi tay mình. Những lúc thắp nhang cho chồng, bà nhận lỗi với ông vì đã quá nuông chiều con dẫn đến nông nỗi này. Rồi bà chết sững, nhận ra tai họa đang giáng xuống gia đình. Thằng con bà bị nghiện khi còn ở trên bãi vàng kia. Những lần mất tiền, mất nữ trang, thủ phạm không ai ngoài Vịnh. Đồ đạc trong nhà hở ra là nó đem cầm bán để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Như con thiêu thân, con bà lao vào tụ tập hút chích. Sau mấy ngày đêm suy nghĩ trăn trở, bà gạt nước mắt, làm đơn gửi công an phường, đề nghị đưa Vịnh đi trung tâm cai nghiện. Ngày công an tới dẫn con đi, bà như người mất hồn, nước mắt cạn khô. Tối hôm ấy thắp nhang lên ban thờ chồng xong, bà bỗng thấy hoa mắt, mọi vật chung quanh chao đảo, rồi lạc vào một bãi cát mênh mông, nắng như thiêu như đốt, cổ họng khô rát, cơn khát hành hạ bà. Người nóng rực, bà ngã vật xuống, người nhẹ hẫng đi. Bà Huê lăn ra ốm cả tuần, bà con hàng xóm kẻ qua người lại chăm sóc an ủi. Cơn bệnh qua người bà gầy rộc đi, căn nhà sao mà trống trải quá, không thể ngồi không được. Bà lại cặm cụi làm bánh, công việc trở lại dần. Bà phải dành dụm chút gì để chờ thằng Vịnh về, cho nó học nghề, rồi cưới vợ nữa chứ. Sau cai nghiện, Vịnh học chữa xe máy được hơn một năm. Bà Huê chưa kịp mừng, đã hay tin con bị lôi kéo nghiện hút trở lại. Rồi lần thứ hai, bà phải đưa con đi cai nghiện. Vịnh tìm mọi cách để trốn chạy, tự làm mình bị thương như rạch bụng, rạch tay, chân để đi trạm xá. Từ đó tìm cách trốn ra ngoài tìm thuốc. Có lần nghe tin con được chuyển về bệnh viện tỉnh, bà tất tuổi vào thăm. Vịnh nằm mê man bất tỉnh, ở bắp chân phải là một vết thương sâu hoắm to bằng cái chén, tím bầm, lở lói, đầy máu mủ. Bác sĩ bảo vết thương bị hoại tử, nếu không lành thì phải cưa chân. Bà bán hết đồ dùng trong nhà để chạy chữa cho con. May sao hơn 2 tháng sau, vết thương dần khép miệng. Khi lành bệnh cũng là lúc đợt cai nghiện kết thúc. Bà hỏi con làm sao đến nông nỗi này. Vịnh thú thật do tiêm chích nhiều lần vào bắp chân nên dẫn đến hậu quả như vậy. Dẫu nước mắt đã khô cạn nhưng bà lại khóc. Đến lúc này tình thương bao la của người mẹ mới thật sự cảm hóa được người con. Vịnh rơm rớm nước mắt, cúi đầu hứa với mẹ trước bàn thờ ba nó rằng từ nay nó đoạn tuyệt với ma túy, đi tìm việc chính đáng để làm ăn, chỉ khi nào hoàn lương mới trở về. Bà phấp phỏng, vừa mừng vừa lo, không biết con có thực hiện được lời hứa ấy không. Nhân có người anh họ tốt bụng làm ăn ở Đắk Lắk, được mẹ thuận lòng, Vịnh lên xin anh cho mình phụ giúp chăm sóc cà phê. Ông anh nửa đùa nửa thực: trên này toàn đất đỏ với cà phê, làm gì có ma túy cho cậu chích hút. Em nói thiệt mà anh Sáu, lần này thì em quyết tâm làm lại cuộc đời đó. Em làm khổ mẹ quá nhiều rồi. Được, vậy thì chú mày ở lại đây với anh. Anh tin chú mày đấy. Anh Sáu có mấy mẫu cà phê, mỗi mùa thu hoạch được hơn 7 tấn hạt. Mọi việc đã thuê người làm, Vịnh được giao trông coi và quán xuyến công việc thay anh. Không nề hà gì, Vịnh muốn lao động thật sự, từ bơm nước tưới làm cỏ đến vun trồng, hái lượm để chuộc lại lỗi lầm. Thay đổi hẳn tính tình, nói ít làm nhiều, nên những người làm ở đây quý mến gần gũi Vịnh. Vịnh thường lặng lẽ, chỉ khi có người kể chuyện gì vui thì anh mới mỉm cười ra vẻ tán đồng. Duy, một cậu thanh niên tính tình sôi nổi bộc trực, thường hay trêu chọc anh: Vịnh ơi, mày mở miệng ra với đời đi chứ, đừng tiết kiệm lời như thế. Vịnh chăm lo công việc giúp anh chị nên anh Sáu thư thái được đôi phần. Thấy em thật sự tu tỉnh, anh chị mừng lắm. Gần lô cà phê của anh Sáu có một trang trại nhỏ trồng tiêu và đậu xanh. Sáng nào Vịnh cũng thấy thấp thoáng một cô gái chăm sóc vườn cây. Những người làm cho anh Sáu rất mến cô vì tính hiền lành vui vẻ, nhất là chị Quý vợ anh Sáu, nghe đâu là đồng hương của cô gái kia. Những lúc nghỉ hai chị em thường hay ngồi nói chuyện với nhau. Dịu, tên cô gái, thỉnh thoảng bê sang vườn bên này cho mọi người, khi thì rổ khoai luộc, khi thì rổ bắp non nướng. Vịnh chưa nói chuyện với Dịu, chỉ mới một vài lần chào hỏi xã giao. Dịu có dáng người cân đối, khuôn mặt bầu, nụ cười luôn hé nở trên đôi môi hồng, đôi mắt nâu trong trẻo vời vợi. Dịu không đẹp nhưng ưa nhìn, ở cô toát lên sự dịu dàng, dễ mến. Sự xuất hiện của cô mỗi buổi sáng ở khu trang trại bên đã thành thường lệ. Nhiều lúc nhìn sang không thấy bóng cô là Vịnh cảm thấy thiếu một cái gì đó giữa nắng gió cao nguyên. Thường ngày thấy Dịu nhưng mỗi lần cô sang bên này là anh lại mất tự nhiên. Tình cờ gặp nhau, Dịu rụt rè, e ngại, có lẽ vì tính trầm lặng, ít nói của Vịnh. Cô thường kín đáo để mắt thấy anh, thấy anh miệt mài vun sới quên cả thời gian. Giờ nghỉ, tuy ngồi hòa vui với bạn làm vườn nhưng đôi mắt anh lặng buồn. Cô linh cảm ở anh có điều gì sâu kín ẩn trong lòng mà cô chưa hiểu hết. Có lần cô định hỏi chị Quý nhưng thấy thế nào ấy nên lại thôi. Nắng chiều chưa tắt hẳn, cảnh vật cao nguyên nhuốm một màu đỏ rực, con đường đất lấm bụi hồng quấn lấy từng bước chân bám vào quần áo Vịnh đỏ phếch. Nước suối trong vắt, nhìn thấy cả những viên sỏi dưới đáy, hai bên bờ cây cỏ xòa xuống xen lẫn với những cây nắp ấm mở ra để rình bẫy côn trùng. Vịnh vốc nước lên mặt, một cảm giác mát rượi xua tan đi mọi mệt nhọc. Mấy bông sim tím nghiêng mình nghe dòng suối róc rách. Không hiểu sao Vịnh thấy yêu loài hoa dại này đến thế. Có lẽ dù mọc trên sỏi đá, Sim vẫn gom dòng nhựa sống để dâng tặng núi rừng một màu tím thủy chung. Nghĩ tới Dịu, anh khẽ hát trong lòng. Hồi lâu anh mới đứng dậy vác cuốc ra về. Vừa đi được mấy bước bỗng thấy người nổi da gà khắp mình râm ran bứt rứt. Từng mạch máu căng ra muốn vỡ tung, từng tế bào tê buốt. Vịnh ngã vật xuống, hai tay cào cấu lên mặt đất, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, hai hàm răng nghiến chặt, bọt dãi sùi ra, ngất lịm đi. Rồi cảm thấy như có ai đang dìu mình. Tỉnh lại trong căn nhà lạ lẫm, ánh đèn nê ông làm anh chói mắt. Ngồi dậy trong vắng lặng, nhớ lại cơn vật lộn lúc chiều, anh thoáng nghĩ mình đã vượt qua thử thách thêm một lần nữa, và không biết còn bao nhiêu lần nữa. Đảo mắt nhìn quanh, trong căn nhà nhỏ bày biện đơn sơ, chiếc giường một anh đang ngồi kê sát vách, giữa nhà là chiếc bàn gỗ trên đặt bộ ấm chén nhỏ, hai ghế dài kê hai bên, cửa sổ có rèm che màu xanh nhạt. Ngăn với gian bên cạnh là cái tủ gỗ cao, nóc tủ được dùng làm bàn thờ, hai nén nhang đang cháy dở cắm vào hai bát sứ đặt trước hai khung ảnh nhỏ. Giữa là đĩa hoa quả đủ màu thường thấy ở vùng này. Có tiếng bước chân, anh quay lại. Dịu vào, theo sau là một cậu em trai khoảng 15-16. Anh chưa kịp nói điều gì, cậu ta đã mau mắn. Anh tỉnh rồi à? Lúc chiều thấy anh ngất xỉu ngoài suối, hai chị em hoảng quá, phải dìu về đấy. Chị Dịu nói chắc anh bị cảm và bảo em xoa dầu, lau tay chân cho anh rồi đấy. Anh thấy khỏe chưa? Cảm ơn cậu và cô, tôi khỏe rồi. Dịu khẽ nói, từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì cả, chắc mệt lắm, chờ em một lát nghe. Vịnh chưa kịp trả lời thì Dịu đã nhanh nhẹn quay đi, cậu em ở lại, hai anh em nói chuyện, Vịnh mới biết đấy là em trai của Dịu. Phúc cao, gầy nhưng rắn giỏi, nước da ngăm đen, khuôn mặt dễ mến, nhất là cái nhìn thẳng chân thật khi nói chuyện. Được một lát, Dịu bưng ra một mâm nhôm trên bày hai đĩa xôi, một đĩa thịt gà, một chén muối tiêu trộn với lá chanh thái nhỏ, hai cái bát sứ úp cạnh hai đôi đũa và ít trái cây hái trong vườn. Dịu nhẹ nhàng nói, hôm nay là ngày giỗ bố em. Chị em dọn cỗ đơn sơ cúng bố mẹ, may có anh, mời anh dùng bữa luôn, mong anh không từ chối. Dịu nhìn Phúc rồi nói tiếp. Phúc ngồi tiếp anh Vịnh hộ chị nghe. Thôi, mời hai anh em ăn đi kẻo muộn. Vịnh biết dẫu có yêu cầu cũng chưa phải lúc Dịu chịu ngồi cùng mâm, nên đành đón lấy bát xôi Dịu mới san và cầm đũa vừa ăn vừa nói chuyện với Phúc. Còn Dịu bước ra ngồi trên chiếc ghế đầu đặt cạnh cửa, vừa khâu lại bao tay vừa lắng nghe chuyện để thăm dò ý tứ của Vịnh. Ăn thì ít, mà nghe Phúc kể chuyện thì nhiều. Vịnh thấy căn nhà nhỏ này ấm áp tin cậy, một cảm giác gần gũi xuất hiện trong anh. Điều anh xúc động nhất là khi nghe Phúc kể về gia cảnh. Quê ở Thái Bình, cha mẹ mất sớm, hai chị em ở với ông bà nội, vừa đi học vừa phụ giúp công việc đồng áng. Khi Dịu học dở cấp 3 thì ông bà lần lượt qua đời, cuộc sống trở nên chật vật khó khăn. Có người cùng làng đi kinh tế mới lập nghiệp ở Đắk Lắk thương tình mới rủ vào làm ăn sinh sống. Thế là hai chị em khăn gói vào Tây Nguyên. Vịnh chưa dám kể gì về mình, chỉ nói quê Quy Nhơn, học xong trung học thì lên đây phụ giúp ông anh họ chăm sóc cà phê. Vịnh thầm nghĩ, nếu Dịu biết những mảng đời đen tối của mình trong mấy năm qua, chắc cô ta sẽ khinh bỉ và xa lánh anh. Đêm đã về khuya, Vịnh cảm ơn hai chị em rồi ra về. Phúc e ngại. Để em đi với anh. Yên tâm, anh không sao đâu. Tiếng Dịu nhỏ nhẹ. Anh khoác thêm cái áo gió của Phúc. Ở đây sương đêm xuống nhiều lắm. Bây giờ, anh mới nhìn thật gần, khuôn mặt Dịu rõ hơn dưới ánh đèn. Nụ cười hiền hậu, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn anh, rồi cúi xuống e lệ. Vịnh lúng túng không dám nhìn lâu. Hàng ngày, Dịu vẫn có mặt ở khu vườn bên cạnh. Vịnh thường để mắt nhìn sang bên ấy, bắt gặp ánh mắt của Dịu. Chỉ thế thôi là Vịnh đã thấy lòng xao xuyến. Mỗi buổi trưa Dịu thường nán lại trò chuyện với anh chốc lát. Khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại. Nhiều lúc anh thấy mắt cô chứa đựng một tình cảm thật khó tả. Bao đêm anh thao thức vì ánh mắt ấy. Ánh mắt trong sáng thuần hậu, có sức hút nao lòng, làm cho anh không nỡ nói những điều dối trá. Đã bao lần anh toan nói hết với Dịu về quá khứ của mình, nhưng anh lại sợ. Nỗi sợ ấy cứ lớn dần, dần vật anh, làm anh mất ngủ. Chị Quý như đoán được điều gì xảy ra trong lòng cậu em họ, nên mới hỏi, Vịnh, em có chuyện gì phải không? Mấy ngày nay chị thấy em khác quá. Chị thấy Dịu hiền lành, dễ thương, mà nó cũng mến em đấy. Nếu em thương nó thiệt tình, thì đừng tự làm khổ mình nữa. Chị tin là Dịu sẽ hiểu em. Chị tin thật vậy sao? Ừ, tin như vậy đó. Con đường dốc mấp mô, nắng chiều bắt qua vạt đồi, đổ xiên xuống người Dịu. Vịnh lùi lại bước sang phản ánh nắng chiều xuống, bóng anh cao lớn che mát cho Dịu. Cô mỉm cười ngượng nghịu, lâng lâng một cảm giác bình yên. Đồi thông xanh rì rào trong gió, những tán lá thông xòa ô tỏa bóng che cho hai người. Liếc nhìn Vịnh đang ngồi bên cạnh, Dịu thấy anh đăm chiêu khác hẳn mọi ngày. Anh đã bảo có điều gì quan trọng nhất phải nói với Dịu, vậy mà lại ngồi im, thỉnh thoảng cúi mặt băn khoăn. Anh sao vậy? Có chuyện gì nói em biết đi. Vịnh quay sang nhìn Dịu, anh không biết phải bắt đầu như thế nào. Dịu à, em nghĩ về anh như thế nào? Nghĩ về anh ư? Sao anh lại hỏi vậy? Anh đối với em rất tốt. Mọi người ở đây ai cũng thương mến anh mà. Chỉ vậy thôi sao? Mọi người. Thế còn em? Em và Phúc cũng rất quý anh. Anh còn phải hỏi sao nữa? Dịu nhìn anh như trách móc, mắt cô đỏ lên, muốn khóc. Dịu à, sao em lại tốt với anh như vậy? Em biết không, những ngày đầu mới gặp nhau hình bóng của em đã in đậm trong anh rồi. Yêu em nhiều lắm, nhưng anh biết mình chẳng xứng đáng với em, sợ làm khổ đời em thôi. Nếu em biết anh là người chẳng ra gì, quá khứ của anh thật đáng khinh bỉ. Vịnh nói tất cả những điều mà bấy lâu nay anh giữ kín về quá khứ hư hỏng của mình. Dịu lặng im, nước mắt cô ướt đẫm gò má. Gió mang hương rừng làm tung làn tóc Dịu. Những sợi tóc dài vờn vào vai, vào cổ Vịnh. Anh định đưa tay vuốt tóc và lau những giọt nước mắt trên má cô. Ngồi im, lo lắng nhìn Dịu, nhưng người phạm lỗi anh ấp úng. Vậy cho anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Anh nói thật hết với em rồi, để em quyết định. Không nhìn anh, Dịu nói trong nước mắt. Em đã quyết định rồi. Bất ngờ Dịu quay lại nắm chặt lấy tay Vịnh, đôi mắt nâu ướt đẫm nhìn thật sâu vào đáy mắt anh. Cô gục đầu vào vai anh thổn thức. Vịnh sững sờ đón nhận niềm hạnh phúc đang ở trong vòng tay mà tưởng chừng như không bao giờ có được. Những cơn choáng vì thiếu thuốc vẫn hành hạ Vịnh, nhìn anh vật vã lăn lộn, chân tay run rẩy, mắt như dại đi. Vợ chồng anh Sáu lo lắm, chỉ sợ Vịnh chịu không nổi. Những lúc ấy Dịu luôn có mặt bên cạnh chăm sóc anh. Mỗi khi vượt qua được một đợt lên cơn, thấy Dịu rơm rớm nước mắt nhìn mình, anh thương Dịu quá. Từ ngày gặp Dịu và đón nhận ở cô một tình yêu sâu nặng, anh trở nên người tốt hơn. Anh phải vượt qua, anh phải thoát khỏi vực thẳm của ma túy để xứng đáng với tình yêu mà Dịu đã dành cho anh. Mấy tháng sau, từ Đắk Lắk, anh Sáu về Quy Nhơn bàn với bà Huê việc cưới vợ cho Vịnh. Tin ở vợ chồng ông anh họ, bà vui vẻ ưng thuận ngay. Bà định gửi nhà lên cao nguyên trước ngày cưới mấy hôm, nhưng rồi không may bị ngã xe đạp khi đi giao hàng, phải bó bột. Thế rồi, khi những rẫy cà phê chĩu hạt đang chờ bói quả đầu mùa, đám cưới của Vịnh và Dịu được tổ chức gọn nhẹ trong tình thương của những người lao động. Từ đây hai con người, hai số phận đã chịu nhiều thử thách đau thương giữa tuổi thanh xuân, sống gắn bó với nhau. Cưới đầy năm thì hai vợ chồng đã có đứa con đầu lòng. Cả xóm núi ai cũng mừng cho họ. Căn nhà của bà Huê tuy nhỏ nhưng ngăn nắp gọn gàng. Trước mặt nhà là khuôn viên có hàng rào bao quanh nở hoa tầm xuân. Sáng hôm sau, bà Huê thức dậy thì đã thấy Diệu lui hui dưới bếp, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, ly tách sáng bóng. Diệu đang rót nước sôi vào phích. Còn sớm mà mẹ, mẹ nghỉ thêm chút nữa đi. Mẹ dậy sớm quen rồi, đi đường mệt con dậy chi cho sớm. Dạ, con có nấu nồi sôi nếp mới, chút nữa cả nhà cùng ăn sáng mẹ nghe. Vất vả cho con quá, Vịnh nó đâu rồi? Dạ, anh ấy chạy ra ngoài tập thể dục rồi mẹ. Có tiếng thằng bé khóc, bà chạy vào. Ôi chao, cháu bà dậy rồi à? Ướt hết tã rồi đây nè. Bà Huê thấy lòng mình vui vẻ lạ thường. Bữa ăn sáng đầm ấm của cả nhà bấy lâu bà mơ ước nay đã thành sự thật. Ngoài kia, những tia nắng nhảy nhót trên cành lá, hoa tầm xuân biếc lên trong nắng sớm. Thoáng hiện lên trong tâm hồn Dịu màu hoa sim tím mênh mông dưới chân đồi thông trên cao nguyên ngày nọ.
Bạn vừa nghe chuyện ngắn Bông Sim Tím của Phương Trang. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên chương trình. Với lối viết giản dị, bố cục hiền lành đơn giản, phần mở đầu và phần kết là cảnh hiện tại đoàn viên yên ấm của một gia đình. Còn toàn bộ quãng giữa là khoảng thời gian xảy ra những diễn biến. Nội dung chính của chuyện được tác giả kể lại bằng ngôn ngữ ký ức. Chuyện tuy không có gì mới, song người đọc vẫn chấp nhận được bởi cái tình của người viết. Trước Bông Sim Tím của Phương Trang đã có rất nhiều chuyện về mô típ này. Thường thì họ khai thác các khía cạnh nghiệt ngã, sa đọa, trác táng của những kẻ ăn chơi hoặc những người không may sa vào con đường nghiện ngập. Nhưng ở đây, tác giả đi sâu khai thác những tình tiết diễn biến trên con đường trở về hoàn lương của một người con đã một thời lầm lỡ. Giả sử Vịnh, nhân vật nghiện hút trong chuyện, không có được tình yêu thương bao la của người mẹ, làm sao có thể cảm hóa được anh quay đầu lại? Hoặc như anh không gặp được những người tốt như anh Sáu, chị Quý, em Phúc, và hơn thế là tình yêu của Diệu, một cô gái hiền lành, chăm chỉ, nết na. Liệu anh có đủ nghị lực để vượt qua sự cám dỗ ma quỷ để thành người? Chính những tình cảm chân thành ấy đã neo giữ, nâng đỡ Vịnh. Và anh đã thực sự hồi sinh trong một mái ấm gia đình, trong sự hoan hỉ chia vui của bà con lối xóm. Một cái kết có hậu cần thiết giúp cho chuyện đượm tình nhân ái với hình ảnh những bông sim tím gợi lên bao điều dịu dàng, thơ mộng. Tưởng chừng như nó chẳng có chút dính dáng gì tới câu chuyện về người thanh niên nghiện hút.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay dừng lại ở đây. Các bạn có thể theo dõi hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn hoặc
trên kênh YouTube VOV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.